188, nếu biết là chùa có tỳ kheo thì không được xây tháp nơi chùa đó. Nghĩa là mình không được xây tháp ni ở trong chùa có tỳ kheo tăng. Nếu tháp cũ đã hỏng, nếu tháp xây trước chùa, nếu tháp mà xây trước rồi chùa mới cất sau thì không phạm. Cái chùa đó là chùa tăng thì mình không thể xây tháp ni. Với cái tâm bát chánh pháp cung kính thì nếu có xây phải xây phía sau, và nói chung phải xin phép chứ không phải cái chùa người ta cái làm một cái tháp ni do là cao chẳng chất ngất thì nó không có thể hiện được cái bát chánh pháp của mình, cái tâm cung kính khi mình bước vào đạo. 189, nếu thấy vị tỳ kheo mới thọ cù túc giới phải đứng dậy đón rước cung kính lễ bái, hỏi han mời ngồi. Nếu đang ăn thì chỉ ngồi một lần, nếu có bệnh thì nên nói: đại đức, con xin sám hối, con có lý do như vậy không thể đứng dậy đón rước. Đây là một trong tám pháp bát chánh của mình. Dù là tỳ kheo mới thọ giới thì chúng ta đây là thức xoa cũng phải đứng dậy đón rước cung kính, mà ngay cả sau này mình là thọ giới tỳ kheo ni cũng vẫn như vậy. Đó là điều kiện Đức Phật phải răn dạy ni đoàn. Đối với quý vị, chúng ta có bệnh gì mà Phật phải răn điều này? Ngã mạng, tự kiêu,
kiêu căng
ngã mạng. Mà trong một cái tăng đoàn không có tôn ti trật tự gì hết thì nó không có làm cho cái tăng đoàn đó, nó khiến cho chúng sanh ngưỡng mộ được. Cho nên là biết người nữ có cái tâm ngã mạng đó, cho nên Đức Phật chế bắt trước khi xuất gia phải chấp nhận điều này. Còn nếu mình không chấp nhận thì mình đừng xuất gia đó. Còn nếu đã vào xuất gia mà mình không chấp nhận thì mình sẽ làm chánh pháp bị tổn giảm 500 năm. Bị tổn giảm 500 năm cái tuổi thọ của chánh pháp ở thế gian này. 190, không được vì làm dáng cho đẹp nên đi mà lắc mình rảo bước. Nghĩ sao? Đi uống éo mà cái uống éo đó không phải bệnh, không phải có tật mà làm dáng cho đẹp với cái chủ tâm đó. Nếu có bệnh như vậy, hoặc là nếu tánh gậy, tánh voi dữ cho đến tánh trong gai, lội nước lội bùn, nếu quấy mình lại để coi y áo cho tề chỉnh hay không thì không phạm. Còn nếu mà không phải vì bệnh hay là vì lội bùn mà đi uống éo lắc mình thì phạm giới. Vì sao? Vị nói sâu sắc vì sao mà không được làm dáng? Cho bên tăng đồng niệm hay cho cư sĩ nam đồng niệm? Mà riêng mình, nếu mình nuôi dưỡng cái tâm đó thì mình có đồng niệm không?
Có.
Mình cũng đồng niệm.
Tâm ái,
tâm dâm của mình đó. Cho nên là chúng ta phải để ý ha. Chứ không phải khi có người đâu nó bắt đầu là dáng ha. Bình thường đi đứng bình thường, cái bữa nay đi dáng ha, ổng hẹo lại, hoặc là đi thiếu điều như đi không nổi, hoặc là lắc tới lắc lui, làm dáng, làm kiểu, làm cách. Thì đi thì cười té té cũng vậy, hoặc là đi cái gầm gầm, cái mặt nó không bình thường nữa, mà nó mang tính cách làm dáng là điều phạm giới. 191, không được dùng đồ trang sức của phụ nữ, dùng hương liệu xoa mình. Đó, chúng ta để ý. Cho nên nếu mà đi ra ngoài mà chúng ta mà thơm phức á, là chúng ta không có thích hợp với phong cách của người xuất gia. Khi mà mình dùng đồ trang sức rồi dùng những cái mùi thơm xoa mình, đi ngang người ngoài nghe cái mùi thơm đó, người ta có quý mình hả?
Không.
Người ta biết cô này tu không có chân chánh. Vì nếu tu chân chánh không có đủ thì giờ để mà trao chuốt cái thân. Thân nó vốn là bất tịnh, thân nó vốn là vô thường hoài diệt. Chúng ta không có rảnh để làm cái điều này. Ở đây vì cái xứ nóng lạnh khô, cái khí hậu nó như thế, thì đôi khi hiện nay cũng chế dùng lotion để mà cho đừng có ngứa, đừng có bị khô da, đừng có tróc da, để vì trị cái bệnh thì mình cũng phương tiện dùng nhưng mà cũng hổ thẹn, chứ không phải là thấy đó rồi buông luôn. Đó, thì chúng ta càng thúc điểm chừng nào thì chúng ta tu càng tiến, còn người mà buông luôn thì tu sẽ không tiến. 192, không được nhờ nữ nhân ngoại đạo xoa sát hương liệu vào mình, tức là nhờ người nữ mà không phải là Phật tử một tôn giáo khác. Khi mà xoa hương liệu vào mình của mình thì nó có xảy ra cái chuyện gì? À, gia chạm. Nhưng mà điều quan trọng nữa là người ta có cung kính mình không? Người ta khinh mình. Khi mà mình nhờ những việc như vậy, nó không có phải là công việc của một người xuất gia. 193, không được không bệnh mà kiếm để ăn tám thứ. Nghĩa là ăn cái gì? Sữa tô nè, ăn dầu nè, ăn mật ong nè, ăn đường phèn nè, ăn sữa nè, ăn sữa lạc nè, ăn cá, ăn thịt. Cá thịt thì hiện giờ chúng ta không ăn rồi. Lúc trước là vì chế độ khất thực, ngày xưa không phải là ăn chay như bây giờ. Thật ra cái công của quý vị biết, hiện giờ chúng ta ăn chay thường thuần túy, ăn rau cải như vậy là nhờ công của ai không? Không, ai đề xướng ra cái này? Thật ra là vua Lương Võ Đế đó. Vì khi Phật giáo ở Ấn Độ thì sống với chế độ khất thực, ai cúng dường cái gì ăn cái đó, đôi khi có thịt có cá. Cho nên chúng ta nhớ trong một cái bài kinh Pháp Cú, có một chú Sa Di mà gọi là Sa Di Hiền Trí đó. Khi đi tu là lúc mới 8 tuổi, thì một hôm trên đường, 8 tuổi mới đi tu được một tuần lễ. Trong một tuần đó, gia đình quý thuộc vì thương đã đến chùa, đến tinh xá để cúng dường cháu suốt một tuần. Đến ngày thứ 8 khi gia đình trở về thế tục rồi, còn chú ở lại tăng đoàn sống đời sống xuất gia, thì chú đã đi theo làm thị giả của ngài Xá Lợi Phất. Trên đường đi khất thực thì chú đã hỏi ba câu hỏi liên quan tới những cái cảnh bên đường. Quý vị nhớ hỏi câu gì không? Thứ nhất là hỏi về cái dòng nước. Dòng nước thấy người nông dân đang đào kinh để đưa nước vào ruộng, vào rẫy. Chú hỏi những người này đang làm cái gì vậy tôn giả? Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời đó là những người nông dân bằng trí tuệ của mình đưa nước vào ruộng để sử dụng theo ý muốn. Thì chú đã kết luận người trí có thể điều khiển tất cả pháp theo ý mình cho được lợi lạc. Vậy thì người trí tại sao không điều được tâm mình để có thể điều phục được ba nghiệp, để có thể giải thoát? Khi hỏi cái chuyện mà đào nước dẫn vào ruộng thôi. Đi một đoạn nữa thấy một người nông, một người thợ đang làm cái bánh xe bò, mà khi làm bằng cái thủ công chứ không phải như máy móc như bây giờ. Một cái khúc cây nguyên hơ lửa để mà uống bằng một cái kỹ thuật mà đến nỗi cái xe bò nó tròn, nó quay, nó đều được như vậy, rút câm này kia làm rất là kỹ thuật. Thì chú lần đầu tiên tiếp xúc, chú cũng ngạc nhiên. Và khi ngạc nhiên chú cũng hỏi, là bạch tôn giả, là những người này đang làm cái gì vậy? Thì được nghe là đang làm cái bánh xe bò. Thì chú cũng kết luận một câu duy nhất đó, là người trí ở thế gian có thể điều khiển các pháp theo ý mình để phục vụ cho con người mình. Thì đứng trên cương vị xuất gia, chúng mới nói thế thì tại sao người trí không điều phục được tâm ý mình để trở thành một con người tốt đẹp, giải thoát? Chúa đặt vấn đề đó vì bổn phận của mình là người xuất gia. Đi một đoạn nữa gặp cái gì nữa?
Và
cái cung tên. Để làm được cái cung, cái tên nó điều kiện của nó là cái cây, cái tên phải thẳng, phải thẳng. Mà các pháp ngoài này đâu phải cái nào cũng thẳng đâu, cũng phải uống, phải làm cho nó thẳng. Thì khi thấy làm tên, chú cũng cùng một kết luận. Và sau khi đã xác định người trí phải điều phục được tâm ý mình, thì chú đã xin phép Ngài Xá Lợi Phất rằng hôm nay con xin đi về. Nghe vậy mình tưởng đi đâu? Tưởng về nhà. Tưởng về nhà nha. Mới đi tuần tuần ở nhà về là tưởng buồn đòi về nhà. Nhưng mà thực sự là chú đang xin trở về tịnh thất, tịnh xá để ngồi thiền điều phục tâm ý mình. Chú đã gửi cái bát của mình cho thầy là Ngài Xá Lợi Phất và thưa rằng trưa hôm nay con xin thầy con về nhà để con điều phục tâm. Và khi công đức tu hành ngày hôm nay, con xin thầy sẽ đem về cho con buổi cơm có hai con cá vàng, cá chiên nghe không ạ. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn lại nói rằng ta cũng chưa biết là hôm nay ta có cá chiên hay không để mà hứa rằng đem cá chiên về cho con. Thì vị sa di này nói rằng nếu công đức của thầy không cho con được con cá vàng trong buổi trưa nay, buổi cơm trưa nay, thì bằng công đức của con tin rằng thầy sẽ đem về con cá vàng trong buổi trưa nay. 8 tuổi thôi. Và thưa quý vị, chỉ bằng khoảng thời gian đi xuất thực, chú đã chứng từ sơ quả cho đến tam quả. Thì chứng từ sơ quả tới tam quả, thì khi đó Đức Phật biết đã sắp tới giờ Ngài Xá Lợi Phất đi xuất thực về. Nếu giờ này Ngài Xá Lợi Phất bước vô thất thì không thể, chú bé không thể chứng lên tứ quả là hẳn. Cho nên Đức Phật đã đến đứng ngoài tinh xá đón Ngài Xá Lợi Phất để nói chuyện, đón đường không cho vào thất sướng. Và trong kinh kể rằng trời Đế Thích cũng đã đến để không cho cái thiên nhiên ồn não, chim không ồn, vật không ồn, cảnh thanh tịnh vắng lặng đến độ mặt trời cũng không di động, để cho chú bé được chứng từ sơ quả lên tứ quả. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, chú đã chứng A-la-hán. Khi đó Ngài Xá Lợi Phất mới bước vào, và quả thật buổi cơm hôm nay cái bác đem về có con cá vàng đó. Thì kể, muốn kể cho quý vị nghe như vậy là trong thời Đức Phật với chế độ khất thực thì tùy duyên có gì ăn nấy, cũng đã ăn cá ăn thịt nếu người ngoài cũng dường. Nhưng mà riêng ở đây có những món như sữa, mật ong, đường phèn, đây là những thứ nó thuộc về thuốc bổ của thời đó. Cái này là thuộc loại dinh dưỡng cao. Cho nên nếu tại sao nói rằng không bệnh thì không được kiếm 8 thứ này? Vì đôi khi chúng ta cái lỗi gì ở chỗ này? Lỗi đắm nhiễm thích ăn những bổ béo mà coi như là lúc nào cũng nghĩ tới cái thân nhiều. Cho nên là ở đây cấm. Còn Lương Võ Đế lý do là vì khi Phật giáo ở Ấn Độ thì chế độ khất thực có gì ăn nấy, không thể lựa ăn rau. Và chưa kể đôi khi cái xứ đó rau cải không được nhiều, tùy duyên. Quốc độ đó không phải có rau cỏ nhiều. Nhưng mà khi Phật giáo truyền sang tới Trung Quốc thì vì Trung Quốc là dân đông, là một quốc gia có nạn nhân mãn, người rất là đông, mà thiên nhiên không có nhiều để mà trồng trọt để cung cấp một cách dễ dàng như Ấn Độ. Và lòng tin của Phật giáo Trung Quốc thời gian đó Phật tử chưa đông, để có đủ lòng tin để lo lắng cúng dường cho tăng đoàn, không cần phải làm việc nuôi sống mà được nuôi sống bằng thân thì do Phật tử cúng dường, tâm thì bằng giáo pháp. Lúc đó Trung Quốc chưa đạt được trình độ đó, mà người ta đời sống vất vả, họ đòi hỏi phải tự sống, tự làm, tự ăn. Cho nên các Tùng Lâm được cung cấp đất và tự lực làm để mà nuôi sống bản thân, gọi là một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì nếu mình phải tự trồng trọt, nếu mình phải tự làm bếp ăn cho mình, thì tại sao mình phải làm thịt thú vật để mà nuôi sống? Cho nên là vua Lương Võ Đế với cái tâm của một người Phật tử thuần thành, nuôi dưỡng lòng từ bi, vua là người đề xướng tăng ni nên ăn chay, và chính nhà vua là người Phật tử ăn chay trường, là người Phật tử ăn chay trường. Cho nên chuyện ăn chay bắt đầu hưng thịnh từ thời Lương Võ Đế. Thì kể qua cái giới này là nhắc chúng ta không có nên tắm nhiễm. Vì vậy nên trong cuộc sống hôm nay, đối với vấn đề sữa, đường phèn hay mật ong, đối với quý vị nó là bình thường. Nhưng mà khi mình dùng, thọ dụng, mình phải coi giống như là thuốc trị bệnh. Dĩ nhiên ngày xưa là quý, bây giờ nó bình thường hơn rồi. Nhưng mà ngược lại mình sẽ có những cái khác. Ví dụ sữa lạc này kia, tức là sữa tươi, rồi phô ma, rồi dâu ua, nó là hình thức như vậy. Nếu mà bây giờ chúng ta dùng nó không mang tính cách trị bệnh mà giống như hưởng thụ thì chúng ta đã phạm giới. Giống như để thỏa mãn cái vị ngon mà mình thích thú thì chúng ta phạm giới. Dạ không sao, hãy nếu cũng dường thì không sao. Mà bản thân mình đòi một khai phải có món đó cho mình mà mình không bệnh, nói tại vì tôi thích cái đó thì mình phạm. Còn mình bệnh mình dùng nó lại khác. Đây là do cái chuyện là cái tâm thôi. Cái tâm thôi.